Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi, từ Dallas đến California, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ người quan tâm đến người không quan tâm, từ người rảnh rỗi đến người bận rộn không có thời giờ. Nhưng dù chúng ta là ai, thì mỗi người chúng ta cũng đang cùng nhau sống động và có mặt trên thế giới này. Chúng ta hết thảy đều đang có một nguyện vọng chung là được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Hơn ai hết là loài người, chúng ta còn trông đợi một tương lai tốt hơn. Chúng tôi gọi đó là nguyện vọng được vui hưởng sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Được tiếp tục bảo trợ bởi các ân nhân như Phở Quê Hương, Vietnam Home Healthcare và Vina Home Loan, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng Nói Quê Hương Tốt Hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, cũng giống như nhiều người trên thế giới ngày hôm nay, qua những chương trình phát thanh, truyền hình, mỗi ngày chúng ta đang theo dõi cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Ukraine, một cuộc xâm lăng từ Nga qua Ukraine. Và cuộc chiến này đang lan rộng không phải chỉ Âu Châu mà còn lan rộng khắp nơi trên thế giới bởi vì có sự tham gia của rất nhiều người. Điều mà tôi quan tâm đó là cho đến nay hơn 2 triệu người Ukraine phải bỏ nhà cửa của mình và đi tị nạn chiến tranh. Trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Trong đó có hình ảnh của những người phụ nữ mang thai và qua đời vì chiến tranh. Đó là điều rất là khó khăn, một hình ảnh rất là khó khăn, khó hiểu đang diễn ra trên thế giới ngày hôm nay. Và thưa quý bà, anh chị em, mọi người đều nghe bình luận bên này bên kia, nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy thân phận của người tha hương vì chiến tranh. Và người Việt Nam của chúng ta cũng bao nhiêu năm qua đang là những người Việt tha hương. Và điều mà tôi suy nghĩ đến cái mục đích của những người tha hương, mục đích tự bản thân của mình, hay là mục đích vì hoàn cảnh xảy đến, hoặc là mục đích vì một cái ý định lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho loài người, cho dân tộc. Không phải tình cờ mà quý vị và tôi trở thành người tha hương, cũng không phải tình cờ mà quý vị và tôi trở nên những người khá giả, trở nên những người vượt qua được những cái khó khăn trong đời sống của mình. Vì vậy, dù biết hay là không, dù muốn hay không, tôi tin rằng chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi quý vị và các bạn dẫn dắt mỗi người chúng ta trở thành người tha hương. Tôi suy nghĩ đến những người tha hương may mắn, cũng có những người tha hương không được may mắn. Nhưng mà người tha hương là người không còn gần gũi với quê hương êm ấm như ngày xưa. Trong cái nhìn của một người có đức tin, tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên mỗi đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài dựng nên và Ngài giới hạn cái đời sống, cái tuổi tác của chúng ta, nhưng mà cũng giới hạn cả cái ngày giờ, cái nơi chốn mà chúng ta sinh sống. Tất cả những gì chúng ta có là do Đức Chúa Trời ban. Và mọi người chúng ta cần phải tìm hiểu về cái mục đích của đời sống của mình. Chúng ta sống có mục đích, cũng sống có trách nhiệm. Chúng ta được ban cho nhiều, chúng ta được ban cho ít, tùy theo ơn trên. Trong Kinh Thánh có một câu rằng vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Ai được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Khi nhìn lại một cuộc hành trình xa xăm của những người tha hương, trong thời điểm khó khăn nhất cho đến lúc mà chúng ta được bình yên vui thỏa hơn hết. Chúng ta thấy đằng sau Đức Chúa Trời dành cho mỗi người có một mục đích. Và ngày hôm nay sau nhiều năm là người tha hương thì tôi nhìn thấy mục đích đó trong đời sống của mình. Trong sách Công vụ của Sứ đồ đoạn 17, Sứ đồ Phaolô đã giảng dạy về cái mục đích của đời người. Và ông nói rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật ở trong đó là Chúa của trời đất. Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thời giờ đời người ta cùng giữa hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Qua đoạn kinh này tôi khám phá thấy rằng Đức Chúa Trời không ở xa mỗi người chúng ta. Đức Chúa Trời không ở xa những người tị nạn, không ở xa những người vượt biên, không ở xa những người phải đi tìm nơi sinh sống cho cuộc đời của mình và cho con cháu của mình. Những chữ như là định trước thời giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở cho thấy cái quyền tể trị của Chúa trên đời sống của chúng ta, kể cả cái mạng sống, cái nơi ăn chốn ở của mỗi người chúng ta. Chữ hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được nói lên cái mục đích và trách nhiệm của đời sống chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời, đối với chính mình, đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội chung quanh chúng ta. Tuy nhiên có nhiều người đã từng trải qua những khó khăn và bây giờ đến bến bờ bình an hoặc là được vui hưởng cái đời sống có nhiều tiện nghi thì quên hẳn cuộc đời của quá khứ. Nhiều khi không hiểu tại sao mình được đến đây, tại sao mình đang sống và mình đang làm gì. Thưa ông anh chị em, tôi nhìn đi nhìn lại và thấy rằng nếu mỗi người chúng ta biết suy nghĩ những thuận thời hay là những nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta, và cho đến ngày hôm nay chúng ta được bình yên, thì đó là ân huệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đáng phải cảm tạ Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời và sống cho đẹp lòng trời. Đời sống có mục đích là một đời sống quan trọng bởi vì nó giúp chúng ta vượt thắng được những cái sự cám dỗ để chúng ta vươn tới cái mục đích sống của đời sống của mình. Nhà một người khi suy nghĩ đến việc lập gia đình, rồi có con, có cháu, không phải chỉ để thụ hưởng nhưng mà để xây dựng một dòng tộc mới, một hướng đi mới cho cuộc đời của mình. Lịch sử Kinh Thánh cho biết Abraham là tổ phụ của dân Do Thái, là một người nổi tiếng khắp cả thế giới này, khi cả người Do Thái, cả người Hồi giáo lẫn Cơ Đốc giáo đều nhận ông là người cha thuộc linh, người cha tinh thần, người cha vật chất của mình. Ông là người đầu tiên trở thành người tha hương có mục đích. Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông Abraham ra khỏi quê hương. Quê hương của ông là Ur thuộc Iraq, để đi đến một cái xứ khác sinh sống, tức là xứ Canaan, xứ Israel ngày hôm nay. Và là một tổ phụ đức tin, là một người tha hương đầu tiên trong lịch sử của Kinh Thánh. Ông nghe lời của Đức Chúa Trời phán với mình: ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi và làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các dân tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đây là lời Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3. Lời hứa này đã được hoàn toàn ứng nghiệm trong đời sống của ông Abraham. Và ngày hôm nay dân Do Thái, với lịch sử thăng trầm của họ, với sự lập quốc của họ, đã là một bằng chứng về lời hứa của Đức Chúa Trời đối với tổ phụ của họ. Dân Do Thái là một dân tộc đặc biệt nhất. Ngày nay nước Israel đang có một vị trí quan trọng nhất tại Trung Đông và trên thế giới. Dân Do Thái chỉ chiếm một nửa của 1% dân số thế giới, thế nhưng mà họ đã chiếm đến 20% giải Nobel đã được tặng trên thế giới. Cả thế giới đều công nhận những thành quả của những doanh nhân Do Thái. Những người như nhà Jonas Salk đã phát triển thuốc ngừa bại liệt. Rồi khoa học gia Albert Einstein, người phát triển thuyết tương đối, đưa thế giới đến thời kỳ nguyên tử. Sigmund Freud là cha đẻ của khoa phân tâm học. Rồi do Thái giáo vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay, có mặt trước cả Ấn giáo, Phật giáo, Khổng giáo và Hồi giáo. Khổng giáo tiếp nối do Thái giáo để đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho toàn nhân loại. Và sự xuất hiện của Cơ Đốc giáo đã sản sinh ra điều mà chúng ta gọi nay là thế giới Tây Phương và đang lan tràn khắp nơi về một nền văn minh mới của nhân loại. Trong khi người Do Thái vẫn được kính trọng như những người khôn ngoan, những người nêu gương tốt để cho người nhân loại noi theo. Và tôi khám phá một điều là Abraham hay là Do Thái giáo là những người đầu tiên khám phá ra chỉ có một Đức Chúa Trời sống, một Đức Chúa Trời thật. Và Chúa Giêsu là người Do Thái, đã giáng sinh như một người Do Thái, đã sinh sống trên trần gian này, đã chết vì tội lỗi của nhân loại và đã sống lại. Ngài là con người đặc biệt duy nhất đem lại cái cảm hứng, đem lại niềm tin và niềm hy vọng thật, yêu thương thật cho cả nhân loại. Chúa Giêsu là người Do Thái và có lần Ngài tuyên bố rằng sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến. Như vậy sự cứu rỗi không đến từ gốc người Ấn Độ, không đến từ người Trung Hoa, nhưng mà Ngài đến từ người Do Thái, là một dân tuyển của Đức Chúa Trời. Đây là một sự thật và đây là một chân lý không thay đổi, khó khước từ. Trong lịch sử, lãnh tụ Môi-se đã tuyên bố với dân chúng Do Thái rằng Đức Chúa Trời chiếu mến và chọn lấy các ngươi không phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy là vì Đức Chúa Trời thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi. Không phải dễ để một người lớn tuổi với một đại gia đình như Abraham ra khỏi quê hương. Quê hương có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhất. Quê hương là bà con, là huyết thống, là phong tục tập quán, là truyền thống tôn giáo. Quê hương giữ chặt mọi người, không muốn buông ra. Vì thế, người dám ra khỏi quê hương là người có đức tin, có lý tưởng và có mục đích cao cả. Tổ phụ Abraham đã nghe được tiếng gọi của Chúa. Ông quyết tâm hướng về tương lai. Giống như những người tha hương khác, ông phải ra đi đến một nơi xa lạ, xa thân nhân, và phải tiếp xúc một thế giới mới mẻ, khác hẳn với những cảnh trí tập tục truyền thống quen thuộc của mình. Nhưng nhờ tin cậy vào vấn lời Chúa, ông đã trở thành một người tha hương có phước, đã trở nên một nguồn phước cho nhiều người khác. Ngày nay, người Do Thái là người Ả Rập được công nhận Abraham là tổ phụ phần xác, và mọi người tin Chúa trên thế giới được công nhận ông là tổ phụ đức tin của họ. Phước lớn nhất của Abraham để lại cho nhân loại là từ dòng dõi của ông, Đấng Cứu Thế đã ra đời. Danh Ngài là Chúa Giêsu. Bản thân Chúa Cứu Thế cũng là người tha hương có mục đích. Ngài đã từ giã thiên quốc cao sang vinh hiển và giáng thế làm người với mục đích cứu người. Ngài sinh ra từ nước Do Thái. Khi lớn lên, Ngài ra đi thực thi mục đích của mình. Ngài đi khắp nơi dạy dỗ làm phước rao giảng tin lành. Ngài sống một đời sống gương mẫu, vô tội. Ngài chịu chết đền tội cho nhân loại. Ngài chịu chôn và sau 3 ngày, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài đã thiên thiên trở về trời và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài đang cầu thay cho chúng ta và đang chuẩn bị cho chúng ta một quê hương ở trên trời. Ngài hứa sẽ trở lại thế gian để tiếp rước chúng ta đến quê hương mới do Ngài sắm sẵn. Thưa con và anh chị em, từ tổ phụ Abraham đến Chúa Cứu Thế Giêsu, đến những con người đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại, hầu hết đều là những người tha hương. Tha hương có mục đích. Và tôi tin rằng chắc chắn Đức Chúa Trời có mục đích cho những người Việt tha hương trên đất Mỹ này. Chị đầu tiên mà tôi nhìn thấy suốt bao nhiêu năm qua, với hơn 2 triệu người Việt tha hương ở đất Mỹ, có người nói rằng cái thu nhập của 2 triệu, hơn 2 triệu người Việt trên đất Mỹ có cái giá trị tương đương với sự thu nhập của dân tộc Việt Nam 80 triệu người, 90 triệu người ở Việt Nam. Con số này có thể không chính xác, nhưng mà nó lên cái giá trị, nó lên cái chỗ đứng của người Việt tha hương trên thế giới này. Hầu hết nhiều người đều mong muốn trở thành những người tha hương trên đất Mỹ ngày hôm nay. Thưa các bạn, chị em, tôi hy vọng rằng lần tới chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái nhiệm vụ của người tha hương trên đất Mỹ hôm nay. Tôi cầu chúc cho quý vị các bạn bình yên, mạnh khỏe. Tôi cũng dâng lời cầu nguyện cho những người Việt, cũng như là những người Ukraine, những người phụ nữ, trẻ em đã trở thành người tha hương, những người tị nạn chiến tranh, để mỗi người kinh nghiệm được sự gần gũi với Đức Chúa Trời là đấng thương yêu những người tị nạn, và mỗi người khám phá được mục đích của Chúa dành cho mọi đời sống của mình. Tôi hy vọng những người nghe tôi hôm nay cũng ý thức rằng mình đang là người tha hương có mục đích. Và chúng ta sẽ làm gì? Trong tư cách của một người tha hương thành công, hoặc là tư cách của một người tha hương có cơ hội để đem niềm vui và phước hạnh đến cho thân nhân chúng ta, cho những người khác đang sống đời sống khó khăn trên thế giới này. Kính chúc bình an. Amen.
Chào mừng quý vị đến với chương trình đọc sách của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đọc sách Bible Answers for Parents of Curious Kids của tác giả Ed Storrs, bản dịch tiếng Việt của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam, mang tên Ba mẹ ơi, con xin hỏi. Kính mời quý vị lắng nghe.
Ba mẹ ơi, con xin hỏi, tại sao người ta ghét Chúa Giêsu dù Ngài rất tốt?
Con ơi, Chúa Giêsu là người rất tốt. Thật ra, Ngài hoàn hảo. Ngài luôn luôn vâng lời Cha trên trời. Ngài luôn làm điều tốt và dạy dỗ mọi người yêu thương nhau. Vậy tại sao giới lãnh đạo tôn giáo ghét Ngài, phải không? Họ còn gọi Chúa là người gian dối ở sách Ma-thi-ơ đoạn 27. Tại sao họ nghĩ Ngài nói dối? Con hãy xem những người dân Do Thái thời đó nói gì về Chúa nhé. Sách Giăng đoạn 7 chép: Người thì nói, ấy là một người lành. Kẻ thì nói, không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Nếu con đọc qua các chuyện Chúa làm và phán, con biết Ngài là người tốt. Nicodem đã nói, những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Sách Giăng đoạn 3. Nhưng giới lãnh đạo tôn giáo muốn mọi người phải nhìn theo cách của họ, để mọi người thấy rằng Ngài chỉ giả bộ tốt mà thôi. Tại sao họ không thấy những phép lạ tuyệt vời của Chúa Giêsu đã làm, phải không? Sao họ không thèm nghe những dạy dỗ tốt của Ngài? Bởi vì, theo ý họ, Chúa Giêsu đã không giữ luật về ngày Sa-bát. Họ giận dữ vì Chúa làm việc trong ngày nghỉ. Họ lý luận, người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ luật ngày Sa-bát. Sách Giăng đoạn 9. Luật của Môi-se nói, vậy hãy giữ ngày Sa-bát, vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 31. Do đó, giới chức sắc tôn giáo cho rằng Chúa là người xấu, và họ muốn diệt Ngài. Trong hầu hết các trường hợp, Chúa Giêsu và môn đồ nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát. Thí dụ như Chúa chỉ chữa bệnh cho người ta sau khi ngày Sa-bát kết thúc lúc mặt trời lặn. Kinh Thánh sách Mác đoạn 1. Nhưng người Pha-ri-si đã thêm vào luật Mô-xê hàng ngàn quy định nhỏ. Họ gọi những hoạt động tốt, vô hại là việc làm. Chúa Giê-xu không theo điều luật của con người bày ra. Do đó, thỉnh thoảng Chúa chữa cho người bệnh được lành trong ngày Sa-bát. Vậy nên họ cho rằng Ngài không phải đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 12 chép: Bấy giờ, có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy thì nói rằng, người này chỉ nhờ Bê-en-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Vậy đấy, các lãnh đạo tôn giáo thời đó đã sống hai lòng. Bây giờ, ba có câu hỏi cho con nhé. Tại sao những người lãnh đạo tôn giáo lại cho rằng Chúa Giê-xu là người dối trá? Tại sao họ nghĩ Chúa Giê-xu không giữ ngày Sa-bát?
Dù cuộc đời này đầy bao khốn khó, dù cuộc đời này đầy bao sóng gió, thì lòng này hằng quyết vững tin nơi Cha toàn năng. Ngài là ngọn đèn soi trong đêm tối, Ngài là ngọn đèn cho con đi tới, Ngài là ngọn hai đăng cho thuyền con biển khơi. Dù dòng tơ vô vây quanh con bốn bề thì Cha vẫn luôn bên cạnh con. Nguyện xin Chúa dắt đưa con vô bến bờ, chọn cuộc sống con dâng về Ngài. Được bình an, được chở che giữa biển đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu Ngài. Được bình an, được chở che giữa biển đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu Ngài. Từng ngày đồng đi với Chúa, dù trời thật đẹp hoặc khi bão tố, Giê-xu hằng dìu dắt bước con đỡ nâng đời con. Mọi điều đời này qua đi như gió, mọi sự đời này tan như hơi nước. Ngài là nguồn lý do cho hồn con mãi ngước cao. Dù đôi lúc tâm con ưu tư ngã lòng, thần linh Chúa đến bên dậy khuyên. Nguyện xin Chúa giữ con bên Cha suốt đời, chọn cuộc sống con đầy thuộc Ngài. Được bình an, được chở che giữa biển đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu Ngài. Được bình an, được chở che giữa biển đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu.
bình an được chở che giữa biên đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu ngài, được bình an được chở che giữa biên đời tăm tối, đầy lòng tin và thỏa vui ở trong tình yêu.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, bạn chờ chi nữa, hãy cùng đi.